Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tái khẳng định phối hợp với Mỹ, vụ thép bị áp thuế hơn 400%. Việt Nam nói, quan tâm vụ Trung Quốc thử tên lửa ở Biển Đông. Sinh viên khước từ lời mời đối thoại của lãnh đạo Hồng Kông. Chiến dịch hành quyết tội phạm ma túy của Philippines có thể bị Liên Hợp Quốc điều tra.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 tái khẳng định tuyên bố trước đó của Bộ Công Thương về việc phối hợp với phía Hoa Kỳ liên quan tới việc Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép Việt Nam, được nói là xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Phát biểu của bà Hằng được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế hơn 456% đối với thép nhập từ Việt Nam nhưng ban đầu được sản xuất tại Hàn Quốc và Đài Loan. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Nội, bà Hằng nhắc lại việc Bộ Công Thương đã cảnh báo, khuyến nghị đến các doanh nghiệp trong nước về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu, trong đó có Hoa Kỳ, có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, để các doanh nghiệp nghiên cứu đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp, đặc biệt là chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, phù hợp với quy định pháp luật và các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời ngăn chặn các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, nữ phát ngôn viên nói thêm. Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra hôm 2 tháng 7, ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Việt Nam lạm dụng Mỹ về thương mại, còn tệ hơn cả Trung Quốc. Cũng liên quan tới quan hệ thương mại giữa Hà Nội và Washington, bà Hằng cũng cho báo chí biết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hôm 28 tháng 6. Nữ phát ngôn viên nói rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở và xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thương mại và năng lượng. Bà dẫn lời ông Trump đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, cùng có lợi, hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại của Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 cho biết, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát thông tin Trung Quốc diễn tập và thử tên lửa ở Biển Đông. Hãng tin Reuters 2 ngày trước đó dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm vào cuối tuần trước. Bà Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ Hà Nội rằng Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 2 tháng 7 nói rằng vụ thử của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp đáng lo ngại và trái với các cam kết của Trung Quốc về việc không quân sự hóa Biển Đông, theo Reuters. Trung tá Dave Isburn, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, được trích lời nói rằng vụ phóng được thực hiện từ các công trình nhân tạo ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa. Ông nói thêm rằng đó là các hành động nhằm hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông. Tới ngày 5 tháng 7, chính quyền Bắc Kinh chưa lên tiếng bác bỏ hay xác nhận vụ thử tên lửa trên vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Theo Chính phủ Trung Quốc đã thông báo tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ ngày 29 tháng 6 tới hết ngày 3 tháng 7, đồng thời cảnh báo mọi tàu bè không qua lại khu vực tiến hành cuộc thao dượt quân sự. Tin tức về vụ thử tên lửa của Trung Quốc xuất hiện một tháng sau khi tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, nói trong một cuộc trao đổi về quốc phòng ở Viện Brookings tại thủ đô Washington hôm 29 tháng 5, rằng mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay, đó là các đường băng dài 10.000 bộ, tương đương hơn 3.000 mét, các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, vân vân. Vì thế, Rõ ràng, họ đã từ bỏ cam kết đó.
Hãng Apple thực hiện yêu cầu của phía Việt Nam gỡ bỏ 9 ứng dụng liên quan có dấu hiệu vi phạm luật pháp về hành vi đánh bạc, theo một báo cáo minh bạch mới đây do Apple công bố vào ngày 2 tháng 7. Bản báo cáo cho biết từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị phía Apple xóa 29 ứng dụng khỏi App Store với lý do những ứng dụng này có liên quan tới việc điều tra các ứng dụng đánh bạc bất hợp pháp và trò chơi không phép. Việt Nam nằm trong số 11 quốc gia đã đưa ra những yêu cầu tương tự. Kết quả là Apple đã xóa 634 trên 700 ứng dụng trong 6 tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2018. Hầu hết những yêu cầu đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Apple không tiết lộ tên của các ứng dụng đã được yêu cầu gỡ xuống, cũng phần lớn tập trung vào các ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp. Đánh bạc online vẫn là một hành vi bị cấm tại Việt Nam, mặc dù quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian gần đây đã dễ dãi hơn trong cái nhìn về hoạt động cờ bạc. Trong một diễn biến có liên quan, hãng trò chơi di động Supercell với tựa game đình đám Clash of Clans đã tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam vì một số vấn đề quy định pháp lý, theo một thông cáo.
Hội sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, một trong 8 trường đại học lớn, tuyên bố họ khước từ lời đề nghị gặp gỡ của nhà lãnh đạo Carrie Lam vào ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 7, nói rằng bà Lam đã yêu cầu một cuộc họp kín. Trường đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam đã yêu cầu gặp gỡ các sinh viên trong thành phố, trong lúc bà cố gắng kháng cự áp lực từ cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng vì người dân phản đối một dự luật mà sẽ cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Hội sinh viên nói trong một tuyên bố được đăng trên Facebook rằng cuộc đối thoại phải mở ra cho tất cả người dân Hồng Kông tham gia và cho phép mọi người Pháp của Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7, nhân ngày kỷ niệm 22 năm, ngày thành phố này được trao trả lại cho Trung Quốc cai trị. Vụ việc diễn ra sau các cuộc biểu tình rầm rộ vào tháng trước, chống lại dự luật dẫn độ của bà Lâm. Những người chỉ trích lo ngại, nó có thể cho phép công dân Hồng Kông bị đưa ra xét xử ở đại lục, nơi bị cáo buộc không có sự độc lập tư pháp. Bà Lâm, người được Bắc Kinh hậu thuẫn, đã tuyên bố đình chỉ nỗ lực thúc đẩy dự luật này, nhưng những người biểu tình đang đòi bà rút hẳn.
Thưa quý vị, các cuộc biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông hồi gần đây đã gây áp lực buộc lãnh đạo của thành phố này đình chỉ một dự luật gây tranh cãi. Hồng Kông những năm qua đã chứng kiến những cuộc biểu tình quy mô lớn như phong trào dù vàng, đòi dân chủ và phản đối ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Nhưng phong trào này không giữ được động lực. Câu hỏi đặt ra là liệu biểu tình lần này ở Hồng Kông có chết yểu? Sau đây là bài phân tích của Ngọc Lễ.
Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ của người giáo viên Hồng Kông sẽ tìm mọi cách hóa giải, mặc dù sẽ khó khăn hơn thời phong trào dù vàng, theo nhận định của các nhà quan sát. Cuộc biểu tình rầm rộ nhất ở Hồng Kông trong hàng chục năm qua sắp bước vào tuần lễ thứ tư, trong lúc người biểu tình đã có một cuộc biểu dương lực lượng lớn vào thứ Hai ngày 1 tháng 7 năm 2019, nhân kỷ niệm 22 năm ngày Hồng Kông được Anh trao trả về cho Trung Quốc. Cuộc xuống đường của hàng triệu người Hồng Kông có mục tiêu chính là đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Sau khi dự luật này được tuyên bố hoãn lại, người biểu tình Hồng Kông tiếp tục xuống đường yêu cầu phải bãi bỏ hoàn toàn thay vì hoãn lại và yêu sách thêm một bước nữa là bà đặc khu trưởng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tức Carrie Lam, phải từ chức. Phong trào dù vàng hồi năm 2014 vốn có mục tiêu là đòi phổ thông đầu phiếu trong bầu đặc khu trưởng và hội đồng lập pháp. Mặc dù cũng diễn ra rầm rộ và kéo dài trong nhiều tháng, nhưng cuối cùng không đạt được nhượng bộ từ phía chính quyền trong khi các lãnh đạo của phong trào bị bắt và bị kết án tù. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Raymond Yam, phóng viên bằng tiếng Quảng Đông của VOA vốn theo dõi chặt chẽ cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cho biết tình hình hiện nay sẽ không như hồi năm 2014. Khi được hỏi tại sao người biểu tình không thỏa mãn sau khi bà Lâm đã thông báo hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ, ông Yam nói rằng đó chỉ là thủ đoạn của chính quyền Hồng Kông.
A lot of people, including the former LegCo, the Legislative Council President, already point out that
rất nhiều người, ngay cả cựu chủ tịch hội đồng lập pháp, đều đáo rằng là không có cái gọi là hoãn lại, bởi vì hoặc là anh rút lại toàn bộ dự luật, hoặc anh tiếp tục xúc tiến nó, bởi vì nó đã được đưa ra xem xét lần hai. Ông nói, rất nhiều người không tin tưởng chính quyền này, bởi vì đây không phải là chính quyền do người dân, vì người dân. Ông nói thêm và cho biết nhiều nhà tranh đấu ở Hồng Kông trong nhiều năm qua đã thấy rất nhiều sự dối trá của chính quyền.
Doesn't really mean that or guarantee that they will not bring it back for the rest of this.
Không có gì đảm bảo rằng họ không đưa dự luật trở lại trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ của họ khi họ đột nhiên thấy rằng thời cơ đang đứng về phía họ. Hơn nữa, Hội đồng lập pháp Hồng Kông bị chi phối bởi những chính trị gia thân Bắc Kinh chứ không phải những đại biểu đại diện cho ý kiến của số đông cử tri. Ông phân tích. Trả lời câu hỏi nếu như chính quyền bà Lâm không nhượng bộ thêm nữa, thì liệu cuộc biểu tình có tiếp tục kéo dài mãi cho đến khi đạt được mục tiêu hay không? Ông Yam cho rằng đó là kịch bản không hay đối với người biểu tình. Không ai biết được phong trào kéo dài bao lâu, nhưng nó sẽ mất thời cơ nếu như kéo dài quá lâu, ông giải thích. Thật ra nhiều nhà bình luận cho rằng chính quyền Bắc Kinh lẫn Hồng Kông đều muốn phong trào kéo dài càng lâu càng tốt, bởi vì họ biết rằng thời gian đang đứng về phía họ.
People may frustrated if the whole thing dragging too long. Once the thing's dragging too long,
nhiều người sẽ trở nên nản lòng nếu mọi việc kéo dài quá lâu và có khả năng sẽ có sai lầm xảy ra. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông đều đang chờ đợi cơ hội người biểu tình sẽ phạm sai lầm. Khi đó, họ sẽ có cái cớ để đàn áp, ông nói. Về sự ủng hộ của công chúng đối với phong trào, liệu có duy trì được lâu hay không nếu có sự mỏi mệt và mong muốn trở lại cuộc sống bình thường? Ông Yam nói nhiệt huyết của mọi người sẽ cạn đi nếu biểu tình kéo dài, nhưng nó cũng tùy vào cách chính quyền có làm gì đó mang tính khiêu khích hay không, và khi đó thì cuộc biểu tình sẽ có thời cơ mới. Ông cũng cho rằng khó có khả năng Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực để đàn áp ở Hồng Kông. Hồng Kông không phải là Bắc Kinh, ông nói với ý nhắc đến thảm sát Thiên An Môn cách đây 30 năm. Hồng Kông là một thành phố quốc tế, thông tin cần phải được lưu chuyển vào ra không giới hạn. Nếu chính quyền đột nhiên thông báo họ sẽ chặn truyền thông thì Hồng Kông sẽ chết ngay lập tức, vì Hồng Kông là một trung tâm tài chính dựa rất nhiều vào dòng chảy thông tin. Nhà báo Giam cũng so sánh cuộc biểu tình hiện nay với phong trào Dù Vàng, mà ông cho rằng Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn hơn nếu muốn đàn áp. Phong trào Dù Vàng có người lãnh đạo, có người đứng ra tổ chức, kêu gọi, vận động mọi người tham gia, còn cuộc biểu tình hiện nay thì không, ông phân tích. Nếu anh bắt giữ người lãnh đạo thì toàn bộ phong trào sẽ chấm dứt, ông nói về phong trào Dù Vàng. Nhưng lần này anh không biết ai là người lãnh đạo cả. Mọi người trao đổi thông tin và đưa ra quyết định thông qua mạng xã hội, tất cả đều là nhắn tin trên mạng, ông nói thêm. Tất cả những người là biểu tình đều là lãnh đạo, và họ có thể hiệu triệu cả triệu người xuống đường, rồi cần hơn 1.500 người đi đến lãnh sự quán các nước phương Tây để nộp thỉnh nguyện thư và còn quyên góp được rất nhiều tiền để đăng quảng cáo trên các tờ báo quốc tế. Có người thậm chí còn mô tả phong trào như trí tuệ nhân tạo, bởi vì người biểu tình tự học từ những sai lầm trong quá khứ và tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục thay đổi. Ông giải thích, phong trào không có hình dạng, không có xu hướng, không ai có thể dự đoán được nó sẽ đi theo hướng nào.
Khi được hỏi việc người biểu tình tìm đến lãnh sự quán 19 nước để nhờ sự can thiệp từ nước ngoài có phải là hành động khôn ngoan và được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Hồng Kông hay không, ông Giam cho rằng hành động này đã đem lại những kết quả tích cực. Ông cho rằng 5 năm trước trong phong trào Dù Vàng, nếu ai đó đề xuất kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài, thì nhiều người sẽ phản ứng rất tiêu cực hoặc sẽ suy nghĩ lại hoặc lo lắng đó sẽ là một sai lầm. Tuy nhiên, ông nói rằng nếu các nước phương Tây, nhất là Mỹ, đưa ra các biện pháp chế tài về kinh tế đối với chính quyền và cá nhân dính vào đàn áp, thì điều đó sẽ có tác dụng, và nhắc đến một dự luật được đưa ra thảo luận ở Quốc hội Mỹ với tên gọi Dự luật về Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông.
And the punishment will be refuse those individuals come to United States.
Ông phân tích, nếu như Mỹ nói sẽ hủy visa hay đóng băng tài sản ở Mỹ, thì điều này sẽ khiến nhiều nhà lập pháp thân Bắc Kinh ở Hồng Kông sợ hãi. Đó là lý do tại sao chúng ta nghe thấy trong những tuần qua những lời kêu gọi cảnh sát giữ bình tĩnh từ những nhà lập pháp thân Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi người biểu tình Hồng Kông chủ yếu là giới trẻ, liệu có đi theo con đường cực đoan và bạo lực hóa nếu họ trở nên mất kiên nhẫn hay không, ông Giam nói rằng ông không tin điều này sẽ xảy ra. Ở bất kỳ xã hội nào cũng có nhóm nhỏ những người muốn hành xử bạo lực, nhưng nhìn chung trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông, mọi người không muốn có hành động bạo lực bởi vì họ biết rằng điều đó sẽ cho chính quyền cái cớ để đàn áp. Ông nói và nhắc đến hành động rẽ sóng của đám đông biểu tình một cách tự giác, nhường đường cho xe cứu thương là bằng chứng người biểu tình hành động có lý trí. Cho đến giờ, anh không thấy có bất cứ vụ đốt xe nào hay có ai làm hư hại nghiêm trọng tài sản cá nhân hay có người nào bị thương. Những người bị thương đều là do hành động của cảnh sát. Ông nói và cho biết số lựu đạn cay mà cảnh sát ném ra gần gấp đôi so với hồi phong trào Dù Vàng. Ông Giam cũng nói rằng những nhóm bạo lực là những người muốn phá hoại toàn bộ phong trào để cho tất cả những người biểu tình bị quy kết là bạo lực. Về số phận của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ông Giam đồng ý rằng bà Lâm đang chơi chiến thuật ẩn mình để chờ đợi sóng gió qua đi. Ông nói rằng bà Lâm còn có thể tại vị hay không phụ thuộc vào Bắc Kinh. Ngay cả việc bà chủ trương luật dẫn độ cũng không phải hoàn toàn là chủ ý của Bắc Kinh, mà nhiều người tin rằng đó là chủ ý của bà Lâm để lấy điểm trước Bắc Kinh với hy vọng được tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới, ông cho biết. Chính quyền Bắc Kinh để cho bà ấy làm và chờ xem bà ấy có làm được không, nếu được thì ghi điểm cho bà ấy, còn nếu không bà ấy sẽ trở thành vật tế thần. Nhiều người nói rằng giờ đây bà ấy đã trở thành vật tế thần, ông phân tích. Dĩ nhiên bà ấy chọn thời điểm sai lầm trong bối cảnh chiến tranh thương mại và thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, theo lời ông thì Bắc Kinh không thể để bà Lâm ra đi ngay lúc này vì để giữ thể diện. Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ông ấy không thích thất bại, ông ấy muốn giữ thể diện, ông Yam giải thích, và nhắc đến việc Thủ tướng Shinzo Abe tại hội nghị G20 đã công khai nói trước mặt ông Tập về vấn đề Hồng Kông, khiến ông Tập mất mặt mặc dù trước đó Trung Quốc đã cảnh báo là họ không cho phép bất kỳ nước nào đưa ra vấn đề Hồng Kông tại hội nghị G20. Sẽ bẻ bàn đến mức nào đối với một người có cái tôi lớn như vậy? Ông Tập sẽ ghi nhớ chuyện này. Ông ấy sẽ thay bà Lâm. Đó chỉ là vấn đề thời gian, ông nói. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không thể để bà Lâm ra đi ngay vì không muốn bị nhìn là yếu ớt. Hãy để cho bà ấy làm cho hết nhiệm kỳ rồi ra đi, ông phân tích về lập trường của Bắc Kinh, hoặc sẽ có một cuộc cải tổ nội các để cho thư ký trưởng, Chief Secretary, sẽ nắm nhiều quyền hành gần như là một đặc khu trưởng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Có tin cho hay Triều Tiên đã chỉ định một nhà ngoại giao kỳ cựu để dẫn đầu vòng đàm phán giải trừ hạt nhân tiếp theo với Mỹ, theo một nguồn tin ngoại giao tại Seoul cho biết hôm 5 tháng 7. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bất ngờ tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, phía Bình Nhưỡng đã thông báo với phía đại diện đặc biệt phía Mỹ là ông Stephen Biegun, nguồn tin ẩn danh cho hay. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Seoul đã từ chối yêu cầu bình luận. Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin ngoại giao ẩn danh cho biết hôm 4 tháng 7 rằng ông Kim Myung-gil sẽ thay thế ông Kim Hyok-chon, người làm việc trực tiếp với phía Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh thất bại tại Hà Nội hồi tháng 2. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc nói rằng ông Kim Hyok-chon đã bị xử tử sau khi cuộc gặp tổng Trump Kim tại Hà Nội không mang lại kết quả. Nhưng hồi tháng 6, CNN tường thuật rằng ông Kim Hyok-chon, cựu đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, vẫn còn sống và đang bị câu lưu. Sau cuộc gặp tại bàn môn điếm với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đã đồng ý lên danh sách nhóm làm việc để tái tục các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân. Ông Trump nói rằng phía Triều Tiên sẽ cử một nhân vật mà chúng ta biết và có thiện cảm. Tuy nhiên, ông không đưa ra một cái tên cụ thể. Cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myung-gil được thấy xuất hiện bên cạnh lãnh tụ Kim Jong-un khi nhà độc tài trẻ tuổi gặp gỡ phía Mỹ và các quan chức Việt Nam. Nếu như được bổ nhiệm, ông Kim Myung-gil với bề dày kinh nghiệm ngoại giao lâu năm của mình sẽ mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức dành cho phía Mỹ. Bà Duan Kim, một chuyên gia đến từ Trung tâm An ninh Mỹ, mới cho biết. Một mặt, quyết định bổ nhiệm này sẽ giúp đối thoại giữa hai bên trở nên dễ dàng hơn bởi ông Kim Myung-gil biết cách nói chuyện theo lối ngoại giao, đồng thời hiểu rất rõ vấn đề. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngoại giao cùng với hiểu biết của ông này cũng có thể khiến cuộc đàm phán trở nên khó lường. Giới ngoại giao Triều Tiên thường tự hào cho rằng họ hiểu nước Mỹ hơn cả người Mỹ.
Hơn 20 quốc gia chính thức kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra hàng ngàn vụ giết người diễn ra trong thời gian Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiến hành vụ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Iceland đã trình một dự thảo nghị quyết được phần lớn các quốc gia châu Âu ủng hộ. Bản nghị quyết này thúc giục chính quyền Duterte hãy ngăn chặn. Chính quyền Duterte nhấn mạnh rằng hơn 5.000 nghi phạm buôn ma túy bị giết trong các chiến dịch chống ma túy đều chống lại cảnh sát khi bị vây bắt. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói ít nhất 27.000 người đã bị sát hại kể từ khi ông Duterte đắc cử năm 2016, khi ông vận động sự ủng hộ của cử tri với những lời hứa. Thì một trong những nạn nhân mới nhất của chiến dịch này là bé Mika, 3 tuổi, bị bắn trúng trong một vụ tấn công của cảnh sát. Alistair Budit Carlos, thành viên của nhóm I Defend, có trụ sở tại Manila, nói với Reuters. Trong bối cảnh một cuộc xung đột phi vũ trang, đây rõ ràng là trường hợp tệ hại nhất trên thế giới về các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật. Vào ngày 12 tháng 7 tới, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva dự kiến sẽ bỏ phiếu về nghị quyết này. Philippines nằm trong số 47 quốc gia thành viên của hội đồng. Phát biểu với Reuters, đại sứ của một nước châu Á không tiết lộ danh tính cho biết nước ông sẽ không ủng hộ nghị quyết này. Ông nói, có những thứ còn tồi tệ hơn nhiều đang diễn ra trên thế giới. Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevara tuyên bố hôm 5 tháng 7 rằng chính phủ nước ông không cần bất kỳ ai lên tiếng đòi chấm dứt các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật, bởi vì Philippines không có chính sách tiêu diệt các nghi phạm không chống cự lại. Ông nói, chính phủ của chúng tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ chất vấn nào nếu điều đó là cần thiết để thay đổi quan điểm của những người chỉ nghe theo những thông tin mang tính chọn lọc, nếu không muốn nói là chủ quan theo kiểu hóng hớt.
Tổng thống Donald Trump chủ trì các sinh hoạt mừng lễ độc lập vào chiều tối thứ Năm ngày 4 tháng 7 tại thủ đô Washington trong sự kiện mang tên Salute to America, mà ông mô tả là show biểu diễn để đời mừng ngày Quốc khánh Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu tại đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln rằng đất nước chúng ta ngày nay hùng mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi các tổng thống Mỹ theo truyền thống vẫn lui vào hậu trường để theo dõi người dân Mỹ mừng lễ độc lập theo cách riêng của họ, thì Tổng thống Trump trực tiếp chỉ huy các sinh hoạt ngày Quốc khánh Mỹ với các màn trình diễn máy bay quân sự bay ngang qua địa điểm cử hành lễ và phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ với xe tăng, thiết giáp và một bài diễn văn dài đọc tại đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln, nêu bật 243 năm lịch sử của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông mô tả lịch sử Hoa Kỳ là một thiên anh hùng ca của một quốc gia vĩ đại. Nhiều người đã hy sinh tất cả vì những gì họ cho là đúng và biết là sự thật. Đám đông thỉnh thoảng lại hô vang USA, USA, USA. Có một vài trục trặc nhỏ như sự xuất hiện của chiếc Boeing 747 được dùng làm chuyên cơ tổng thống Air Force One đã xuất hiện mà không có lời giới thiệu đình đám nào, như trông đợi khi Tổng thống Trump loan báo trên Twitter của ông trước đó. Pha biểu diễn được ưa chuộng nhất có lẽ là màn biểu diễn của phi đội Blue Angels vào lúc kết thúc sự kiện. Theo bản tin của Reuters, có một số điều nghịch lý trong chương trình Salute to America theo ý Tổng thống Trump, như ông vinh danh quân đội trong khi cá nhân ông từng trốn tránh nhập ngũ trong thời chiến tranh Việt Nam. Trước sự kiện, đã có nhiều lo ngại ông Trump có thể biến ngày Quốc khánh Mỹ thành một sự kiện chính trị, nêu bật những thành tích của ông trong cương vị Tổng thống. Nhưng ông Trump không đề cập tới chính trị, tới cuộc bầu cử năm sau hay các ứng cử viên đảng Dân Chủ đang vận động tranh cử. Thay vào đó, ông tránh nhắc tới những điều gây chia rẽ để nói đến những gì đoàn kết người Mỹ. Giữa lúc chúng ta tụ tập trong niềm hạnh phúc của tự do, chúng ta hãy nhớ là chúng ta chia sẻ chung một di sản vĩ đại. Cùng nhau, chúng ta là một câu chuyện lớn nhất từng được kể, ông nói. Người Mỹ yêu tự do và không ai có thể cướp tự do khỏi tay chúng ta. Đất nước ta đang hùng mạnh nhất hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử. Nhưng nhiều cư dân Washington tỏ ra giận dữ về việc ngũ giác đài và các giới chức an ninh đã chiếm nhiều khu vực của quảng trường quốc gia, nơi mà công chúng thường tụ tập trong các dịp lễ lạc. Một số người khác bất bình về chuyện Tòa Bạch Ốc chỉ phân phát vé mời cho các thành viên đảng Cộng Hòa trung thành với Tổng thống mà thôi. Sự hiện diện của những người chống đối ông Trump cũng nổi bật dọc theo quảng trường quốc gia trong suốt ngày, kể cả chiếc bong bóng cao su khổng lồ hình Baby Trump mặt tả, mặt đỏ vì giận dữ. Trong số những người phản đối có một số cựu chiến binh, họ nói họ bất bình khi chứng kiến một nhân vật chưa từng phục vụ trong quân đội khai thác sự đóng góp của họ để đánh bóng chính mình. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump đội mũ đỏ in dòng chữ Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đối đầu với nhóm những người phản đối ông, nhưng nói chung những cuộc tranh cãi tương đối hòa nhã. Chi phí cho lễ mừng ngày độc lập hôm thứ Năm, kể cả giai đoạn chuẩn bị có thể lên tới hàng trăm triệu đô la. Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng chi phí bỏ ra rất nhỏ nhoi so với trị giá của nó. Các lễ lạc ngày 4 tháng 7 đánh dấu ngày Mỹ tuyên bố độc lập từ tay Anh quốc hồi năm 1776. Trên khắp nước, dân chúng Mỹ ăn mừng lễ độc lập với những cuộc diễu hành, picnic và pháo hoa.
Một viên chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Iran vừa lên tiếng đe dọa sẽ chặn bắt tàu mang quốc tịch Anh để đáp trả vụ Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ một chiếc tàu chở dầu của Iran tại Gibraltar. Trên trang Twitter của mình, ông Mohsen Rezai nói hôm 5 tháng 7, nếu Anh không thả tàu dầu của Iran, chính phủ Iran có trách nhiệm phải chặn giữ tàu dầu của Anh. Thủy thủ đoàn của tàu dầu Grace 1 đang được thẩm vấn với tư cách là nhân chứng, chứ không phải nghi phạm, trong một nỗ lực nhằm xác minh tính chất cũng như điểm đến cuối cùng của hàng hóa trên tàu. Lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã đu dây nhảy xuống tàu dầu của Iran trong bóng đêm dày đặc khi con tàu đang di chuyển ở ngoài khơi Gibraltar và chiếm quyền kiểm soát con tàu. Động thái này làm tăng căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây chỉ vài tuần sau khi Hoa Kỳ hủy các cuộc không kích nhắm vào Iran vào phút chót, kéo đồng minh thân cận của Washington vào một cuộc khủng hoảng, trong khi các cường quốc châu Âu vẫn cố gắng duy trì lập trường trung lập. Tehran đã triệu đại sứ Anh hôm 4 tháng 7 để kịch liệt phản đối vụ giữ tàu bất hợp pháp và không thể chấp nhận được nhắm vào tàu dầu của Iran. Hành động này của Iran cũng đã xóa tan những ngờ vực về quốc tịch của con tàu bị chặn bắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, mặc dù giấy tờ trên tàu cho thấy nó thuộc sở hữu của quốc gia láng giềng Iraq. Kể từ năm ngoái, các quốc gia châu Âu đã có những bước thận trọng trong quan hệ với Iran sau khi Hoa Kỳ, bất chấp những lời căn ngăn của các đồng minh châu Âu, nhất mực rút ra khỏi hiệp ước giữa Tehran và các cường quốc. Hiệp ước này cho phép Iran tiếp cận thị trường thương mại quốc tế để đổi lại việc với mục tiêu bóp nghẹt nguồn dầu xuất khẩu của nước này. Những động thái này của Hoa Kỳ gần như đã đẩy Iran ra khỏi thị trường chính thống, buộc quốc gia Hồi giáo này tìm những cách luồn lách để bán dầu thô. Tàu Grace 1 bị khống chế trong vùng lãnh hải thuộc Anh, nằm ở cực nam của Tây Ban Nha, sau khi trải qua một hành trình dài từ Trung Đông, vòng qua châu Phi tới vùng Địa Trung Hải. Quãng đường này cho thấy những nỗ lực bất thường của phía Iran như cố để duy trì dòng dầu xuất khẩu. Chính quyền Gibraltar cho biết họ có cơ sở để tin rằng con tàu Grace 1 đang chở dầu thô tới một nhà máy lọc dầu đóng tại Syria. Đây là một hành động vi phạm các biện pháp chống bán dầu cho Syria mà Liên minh châu Âu áp đặt kể từ năm 2011.
Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận một tàu ngầm quân sự bốc cháy làm thiệt mạng 14 người là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng ông nói rằng nó không bị hư hại nghiêm trọng. Các quan chức Nga cho biết các sĩ quan tử vong vì hít phải khói. Người Nga đang đau buồn về tổn thất nhân mạng trong vụ việc, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ca ngợi phản ứng nhanh nhạy từ các thành viên. Ông nói, các thành viên tàu ngầm đã hành động anh hùng, từ khoang bắt lửa, trước hết họ đã sơ tán một thường dân, một đại diện của ngành. Họ đóng cửa phía sau ông ta để ngăn lửa lan khắp toàn bộ con tàu. Họ đã chiến đấu để cứu tàu. Cáo vụ tai nạn này cho đến ngày hôm sau, khiến một số người chỉ trích nghi ngờ Nga đã không kể toàn bộ câu chuyện. Các quan chức Na Uy theo dõi bức xạ ở vùng biển này cho biết.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra quý vị ở 13-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493 hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày sáng Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.